Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư Ba La. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 9 năm 2002. Bài pháp tháng 10 hả? Vậy đó, già cả rồi cũng quên phải không? Ngày 12 tháng 10 hả? Năm 2002. Và bài pháp hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng, đó là tâm hạnh thanh tịnh. Xin quý vị vỗ cho tràng tay. Kính thưa đại chúng, theo cái tinh thần của Phật giáo, khi mà nói tới cái hạnh thanh tịnh thì quý vị nhớ là muốn nói tới Đức Phật nào? Đức Phật A Di Đà. Xin quý vị vỗ cho tràng tay. Phật tử Kỳ Nhật Sư giỏi quá. Nghĩa là nói đến cái hạnh thanh tịnh á, thì chúng ta nhớ đến Đức Phật Di Đà. Hay là khi nói tới Đức Phật A Di Đà thì chúng ta biết rằng đó là muốn nói tới hạnh thanh tịnh. Hạnh thanh tịnh như vậy chúng ta thấy là một trong năm hạnh được người Phật tử chúng ta biết nhiều nhất. Và trong đó, thưa đại chúng, cái đoàn thể trẻ trung nhất đó là đoàn thể gia đình Phật tử, thường cứ nhắc nhở hoài. Các em thường nói rằng là Phật tử trong sạch từ gì? Đây, huynh trưởng gia đình Phật tử này. Từ thể chất đến tinh thần, phải không? Từ lời nói đến việc làm. Thành quý vị thấy rất là rõ ràng, nghĩa là từ thể chất đến tinh thần, tức là muốn nói tới từ thân đến tâm trong sạch, từ lời nói đến việc làm. Như vậy có nghĩa là người Phật tử đó nói sao thì làm vậy, có phải không? Mà làm sao thì nói vậy mới thực sự là Phật tử. Chứ còn mà mình làm một đường mình nói một ngõ, hay là mình nói một đường mình làm một ngõ, hay là mình làm một đường mình nói một ngõ, thì như vậy không phải là tinh thần của người Phật tử. Kính thưa đại chúng, vậy thì cái từ ngữ thanh tịnh có nghĩa là thanh có là trong, tịnh là sạch. Mình nói theo cái từ ngữ cho thông dụng đó, gọi là trong trẻo và sạch sẽ. Quý vị thấy không? Rất rõ ràng phải không? Khi mà nói tới cái người nào đó thanh tịnh có nghĩa là người đó trong trẻo và sạch sẽ đó. Có nghĩa là đẹp. Như vậy khi mà nói tới cái người đó thanh tịnh, tức là cái người đó đã xa lìa được cái cấu nhiễm, xa lìa được cái phiền não. Cái người đó không có tạo cái hành động tà ác, không có lỗi lầm, thì gọi là người thanh tịnh. Người Phật tử chúng ta được gọi là thanh tịnh chưa? Chưa gọi được mà. Tại sao? Tại vì chưa có được sạch sẽ, phải không? Có thể là sạch nữa thôi. Còn lại thì chưa được sạch lắm, nhưng mà đều chắc chắn là sẽ sạch. Cho nên gọi là người nửa thanh tịnh, phải không? Thì thưa quý vị, gọi là thanh tịnh cũng được, mà gọi là tịnh cũng được. Nếu gọi là tịnh có nghĩa là có cái đối với nó, với cái tình đó là uế trược, là cấu ác. Thì đối với những cái người mà tu tập Chẳng hạn như là Phật tử chúng ta đây, tức là những người đang có cố gắng thực tập cái hạnh thanh tịnh, có nghĩa là những người đang cố gắng giữ gìn để cho thân, miệng và ý của chúng ta được thanh tịnh, phải không? Thế nên vì vậy mà thưa đại chúng, các ông khi mà gặp các Phật tử đó tới hỏi pháp, thiệt ra thì các ông vẫn hoan hỷ trả lời, nói cho thật là nhiều chuyện, nhưng mà cuối cùng khi mà ra về đó, các Phật tử cứ nghe các ông khuyên là cứ về nhà giữ cho thân miệng ý cho nó được trong sạch, chừng đó thôi. Nói cho nhiều việc nhiều chuyện nhưng mà các ông cứ dặn là giữ cho thân miệng ý được thanh tịnh thôi. Thì một người mà đã được thanh tịnh, một khi mà đã phát nguyện tu tập và hành trì nghiêm mật, tuân giữ những cái giới hạnh, thì thưa đại chúng, những người đó sáu căn sẽ trở nên thanh tịnh. Như vậy khi mà nói tới sáu căn thanh tịnh, có nghĩa là những người đó mắt được thanh tịnh, tai được thanh tịnh, mũi được thanh tịnh, thân thanh tịnh, miệng thanh tịnh và ý thanh tịnh. Thành ra nói như vậy đó, chúng ta thấy rằng là cái người mà có cái con mắt thanh tịnh nhất á, mà chúng ta thường đọc hoài ra, quý vị biết là ai không? Đức Phật A Di Đà, phải không? Nó là trong con mắt gì đó, mắt biết á. Đó nghĩa là trong cái con mắt trong xanh là như là bốn biển đại dương, mà thấy rõ về đó, giống như gương vậy đó. Thì như vậy chúng ta thấy là nhờ sáu căn thanh tịnh, do đó mà chúng ta dễ tu định và dễ phát huệ. Đối với một cái người mà sáu cái căn nó còn lăng xăng, nó lộn xộn, cái tâm không định, thì như vậy nó tức khó mà tu định. Đó, thành ra như vậy khi mà các cái căn nó thanh tịnh thì chúng ta dễ tu định, và từ đó chúng ta mới có cái khả năng, có được trí huệ, có được thần thông nơi sáu căn thanh tịnh đều mở mang. Đây là nói tới cái phương diện cá nhân. Thì thưa đại chúng, cá nhân là cái đơn vị nhỏ nhất ở trong gia đình, có đúng không? Mà gia đình á, là cái đơn vị nhỏ nhất của xã hội. Như vậy muốn xây dựng một cái xã hội lành mạnh tốt đẹp mà không lo tu tập, không lo hoán cải con người, thì là một cái việc làm không bao giờ thực hiện được. Muốn mà cho cái xã hội lành mạnh, quốc gia phú cường, thì cái từ bản thân của cá nhân phải có một cái sự thay đổi lớn. Do đó thưa đại chúng, cái lập trường của Phật giáo muốn xây dựng một xã hội, cái việc trước và trên hết của đạo Phật là bắt đầu hoán cải từng cá nhân. Cái sự hoán cải này không phải chỉ có hàng thanh niên hay là cái hàng trẻ thơ non dài, mà là cái sự hoán cải này kể cả già, trẻ, trai, gái. Kính thưa đại chúng, dùng theo cái từ ngữ Hán Việt, tức là nam phụ lão ấu đó, tức là già, trẻ, gái đều trở thành những cái con người tốt đẹp và trong sạch. Trong sạch không có nghĩa là thoát ly khỏi trần tục. Cái trong sạch này không có nghĩa là chúng ta tách rời mọi cái sự sinh hoạt trong xã hội, mà cái sự trong sạch này đó ngay ở trong cõi đời ô trọc nhưng mà không bị nhiễm ô. Tức là chẳng hạn như chúng ta, như quý vị là Phật tử, là những người có tu học, có thực hành cái hạnh thanh tịnh, thì mặc dù là quý vị mới trong qua nó cũng giống như bao nhiêu con người khác thôi, nhưng mà cái đặc điểm của chư Phật tử mà có thực hành cái hạnh thanh tịnh là có thể làm những cái việc mà thiên hạ không làm được, và có thể không làm những cái việc mà thiên hạ làm được. Nghĩa là những cái điều mà quái ác á, thiên hạ họ có thể làm được nhưng mà mình không làm được. Còn những cái việc mà tu tập, tụng kinh, ngồi thiền, thiên hạ làm không được nhưng mà mình làm được. Đó, tức là phải có cái sự trái ngược như vậy. Thành là cái sự trong sạch này đó nằm ở trong cuộc đời mà không bị nhiễm ô, như vậy mới gọi là trong sạch. Với cái đức tính này, thưa đại chúng, nó giống như cái bông sen vậy. Bông sen á, là nhô lên từ mặt bùn, từ trong bùn, nhưng mà bông sen vẫn luôn luôn trong sạch, thanh khiết. Thành ra vì vậy đó, khi mà nói đến cái hạnh nguyện thanh tịnh, cái tâm hạnh thanh tịnh á, thì đạo Phật cũng thường dùng cái hoa sen để mà tiêu biểu. Đức Phật ngài nghiễm nhiên ngài ngự trên cái đài sen, và như vậy muốn thực hiện cái hạnh tâm hạnh thanh tịnh thì người Phật tử chúng ta phải thực tập, đừng có mong đợi là bữa nay mình muốn cho nó thanh tịnh là mai mình được liền hả, mà mình phải thực tập một bữa một chút, từ cái thô đến cái tế, từ cái thấp đến cái sâu, đến cái cao, từ cái càng đến cái sâu. Đó. Thì chúng ta thực tập như vậy, cái việc đầu tiên á, là chúng ta phải làm thế nào để cho hành động của chúng ta được thanh tịnh. Và tiếp đến á, là chúng ta phải thực tập làm thế nào để cho lời nói của chúng ta được thanh tịnh. Và cuối cùng là làm cho cái tư tưởng hay là cái ý nghĩa của chúng ta được thanh tịnh. Thì thưa đại chúng, bây giờ nói tới cái hành động của chúng ta thanh tịnh, thì cái công việc đầu tiên của một người mà muốn thực hành cái tâm hành thanh tịnh là trước nhất phải thanh tịnh tự thân của mình. Nói tới cái thanh tịnh tự thân của mình hay là làm cho thân mình sạch sẽ đó, có nghĩa là mình thường tắm rửa đều, phải không? Khi mà đi ra đó, lẽ tất nhiên là không có cần một cái gì mà cao sang cầu kỳ. Nghĩa là đến với một người nào đó mình cũng không phải là mặc đồ sang đồ đẹp mà nó thơm. Có nhiều khi mình lười tắm quá mặc đồ sạch vô nhưng mà nó vẫn cứ thối. Phải không? Thành ra đó, nếu có thể được thầy đề nghị đại chúng là tắm một ngày một lần hoặc là ngày hai lần cũng tốt. Nghĩa là làm cho cái thân của mình sạch sẽ đó, phải không? Tự thân phải được thanh tịnh sạch sẽ, nghĩa là đối với tự thân phải thường siêng năng tắm rửa, giữ gìn thân thể cho nó sạch sẽ. Cái cách ăn mặc đó, thưa đại chúng, có rất nhiều cái lối cầu kỳ trong khi ăn mặc. Nhưng mà chúng ta khi đã biết tu tập rồi đó, chúng ta ăn mặc càng đơn giản bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Càng ăn mặc đơn giản bao nhiêu á tốt bấy nhiêu, nhưng mà đối lại đó, cái cử chỉ, cái cung cách đi đứng phải đoan chính, phải nghiêm mặt, có phải không? Mình ăn mặc mà đẹp đẽ quá mà cái kiểu đi của mình giống như đồng bóng thì người ta cũng chửi à, phải không? Cái kiểu của mình mà đi mà cứ sàng qua sàng lại để cho mọi người để ý là cũng mệt lắm à. Cho nên là cái cung cách lời hành xử của mình đó, nó cũng đánh giá cái con người của mình rất là nhiều. Cho nên ở đây đó, muốn mà cho hành động được thanh tịnh đó, là mình phải tập cái cách đi, cách đứng, cái cách hành xử. Bởi vậy đó, các sư cô, các sư chú mà khi mà mới vô chùa mới tập tu đó, cái việc đầu tiên là các thầy phải hướng dẫn cái oai nghi, đi làm sao để cho đúng thực mình là một sư chú, đi làm sao để đúng thực là mình là một sư cô, chứ không phải mình vừa đi vừa chạy mà coi bộ nó không có đâu ra đâu. Thì như vậy không phải chỉ riêng cho các sư cô, các sư chú, mà tất cả các Phật tử cũng vậy. Một khi mà các Phật tử về chùa mà tu học mà được cái sự hướng dẫn đó, cái cử chỉ của mình trở nên nghiêm mật, trở nên đầm thắm, trở nên dễ thương. Đó. Nghĩa là đối với một cái người Phật tử có thực hành cái tâm hành thanh tịnh, cố tránh làm sao mà cái xa hoa xài phí vô độ. Như vậy á, đi về chùa Dược Sư quý vị thấy có lời phải không? Mình không có dám đi shopping nhiều là tại vì mình biết tiết kiệm ha. Cho nên người Phật tử chúng ta tập như vậy. Kính thưa đại chúng, người Phật tử thực hành tâm hành thanh tịnh không bao giờ ỷ lại cái tài năng của mình, và cũng không bao giờ ỷ lại cái thế lực của mình, cũng không nên dùng cái quyền hành của mình để mà đánh đập, để mà lấn áp, hiếp đáp người hay là vật, trong cái khi mà họ cô thân cô thế, cũng không nên được giết hạ sinh mạng. Cái điều này quý vị nhớ, khi mà thọ giới là thầy có dặn rồi phải không, mà các thầy cũng dặn rồi, nghĩa là mình không có nên giết hạ sinh mạng, dù cho là cái con vật lớn như con trâu con bò cho đến một cái vật nhỏ cũng không được giết một cách vô cớ, là tại vì đó là cái hành động tàn ác và xấu xa. Cho nên một cái điều đó chúng ta phải để ý, mà không những cái hành động giết hại tàn ác, mà ngay cả một cái nhìn, một cái nhìn mà nhìn một cách ngạo nghễ, một cái cử chỉ khinh khi cũng không được nữa, mà mình nhìn tất cả mọi người bằng một cái cặp mắt, bằng một cái tình thương. Nhìn tới người nào có nghĩa là mình gửi cái tình thương tới người đó, chứ không phải nhìn bằng cái cặp mắt mà trợn trừng lên giống như là bốn mắt nhìn nhau mà tức ơi là tức, là không được phải không? Nhưng là bốn mắt nhìn nhau để mình gửi cho cái tâm từ bi, cái lòng thương hại, thương xót đến cái người mà mình nhìn. Đó. Cho nên là hình ảnh của chư Phật khi mà nhìn chúng sanh, nhìn tới người nào là người đó tự nhiên thanh tịnh an lạc. Nó không giống như mình nhìn tới rồi mình sợ. Nhìn tới một lần, nhìn tới lần thứ nhất người ta còn dòm lại mình, nhìn tới lần thứ nhì sợ luôn, quay mặt chỗ khác luôn. Tại vì mình nhìn cái mặt mình dữ quá. À, cho nên á, là người ta sợ liền. Thì với một cái hành động kia như là ngạo nghễ, một cái nhìn khinh khi, thì thưa đại chúng, cái người mà thực hành tâm nguyện thanh tịnh càng nên tránh xa, càng nên tập cái nhìn cho nó từ hòa, cho nó đầm ấm. Và chúng ta cũng càng nên tránh xa những cái đám mà ấu đã đôi chối với nhau. Cho nên quý vị lưu ý cho là những cái chuyện gì mà lời qua tiếng lại mà đôi chối đó, là người Phật tử chắc không có mình trong đó đâu, có phải không? Kính thưa đại chúng, là đó là bởi vì cái hành động xấu xa, cho nên là dù lớn dù bé và cái thái độ đôi chối dù ít dù nhiều đi nữa thì chúng ta cũng không nên làm. Tại vì nếu mà chúng ta làm như vậy đó thì tự nhiên nó làm hoen ố cái tâm hạnh thanh tịnh của chúng ta. Kính thưa đại chúng, nếu có lúc mà những cái hành động xấu xa bạo ác cái người thực hành tâm hạnh thanh tịnh không bao giờ làm, thì với cái cử chỉ lành, cái hành động lành, cái người thực hành tâm hạnh thanh tịnh phải làm cho bằng được, có phải không? Tức là đó là nó nằm trong cái lãnh vực đạo đức học của Phật giáo. Đức Phật ngài dạy rằng là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thì chư Phật giáo. Có nghĩa là tất cả những cái việc ác thì mình đừng có làm, mà tất cả các cái việc thiện mình phải làm. Làm thế nào để cho thân tâm mình được thanh tịnh, được an vui, thì đó là lời dạy của chư Phật. Thành ra đây thưa đại chúng, nghĩa là chúng ta không làm những cái việc ác, không làm những cái việc trái với lương tâm, nhưng mà chúng ta phải thực hành cái tâm nguyện là làm tất cả các cái việc lành, không phải làm chơi chơi để làm cầu danh, mà chúng ta phải làm một cách tích cực để trang trải cái tình thương của chúng ta đến với mọi người. Bởi vì cái hành động thanh tịnh không phải chỉ làm để tròn cái hành nguyện của chính bản thân của mình, mà nó còn có cái công năng cứu giúp người khác nữa. Cho nên như vậy quý vị thấy có lợi cả hai, có đúng không? Nghĩa là chúng ta vừa làm cho chính bản thân mình mà vừa làm nâng đỡ những cái người khác. Thành ra với cái việc làm cao thượng này, thưa đại chúng, có thể thoa dịu những cái vết thương đau của những người đau khổ, và có thể lau được dòng lệ của những em bé cô nhi, và cũng có thể đem lại sức sống và cái niềm vui, làm cho tươi trẻ lại những cái khuôn mặt nhăn nheo sầu thảm với cái sự thất bại trên cuộc đời. Với cái tâm hành thanh tịnh đó, thưa quý vị, chúng ta cũng có thể mở lòng cho những đàn chim sắp bị nhổ lông được vỗ cánh tung bay về bầu trời cao rộng, và cũng có thể vỗ về những cái con vật đang bị người ta hành hạ đau thương, cho đến những cái cử chỉ mà chúng ta lượm cái gai góc miếng chai ở trên đường. Tất cả những cái hành động đó, dù lớn dù nhỏ, cũng nhằm cái khuynh hướng xây dựng cái tâm hành thanh tịnh trong cái chiều hướng cứu người, cứu vật, trong cái chiều hướng tu cho bản thân mình và làm lợi cho nhân quần xã hội. Thì kính thưa đại chúng, đó là nói về cái hành động thanh tịnh. Bây giờ nói tới cái ngôn ngữ thanh tịnh. Thì trong Việt Nam, dân gian có câu nói rằng là lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Hai cái câu dân ca này, dân giao này đó, tuy rằng nhẹ nhàng, mới nghe qua thì dường như không có cái gì cả, rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà hai cái câu này cũng thầm nhắc nhở cho chúng ta biết rằng cũng một cái lời nói có thể làm cho người vui, mà cũng có một, cũng cái lời nói đó, cũng một con người đó, nhưng mà khi nói ra có thể làm cho người ta buồn, mà cũng rất có thể buồn quá chịu không nổi, nhảy sông tự tử cũng có nữa. Cũng một cái lời nói có thể làm cho suy đồi một quốc gia, nhưng mà cũng có một cái lời nói có thể làm cho quốc gia đó trở nên hưng thịnh. Thành kính thưa đại chúng, xem ra đó thì chúng ta thấy cái lời nói là cái vũ khí hết sức là sắc bén, có phải không? Nó cũng có thể giết người, mà nó cũng có thể giết mình một cách dễ dàng, nếu mà tâm của chúng ta không cẩn thận, nếu mà việc làm của chúng ta không cẩn thận, thì cái lời nói chính là gươm dao trở lại giết mình, và rất có thể là giết rất nhiều người khác nữa, nếu mà đó là cái lời nói độc ác. Cho nên chính vì vậy mà Đức Phật ngài dạy chúng ta rằng người đời gươm dao nó nằm sẵn ở trong miệng. Sở dĩ mà giết mình á, là do vì cái lời nói ác của mình. Mà thưa quý vị, thực sự bình thường thì chúng ta thấy mình nói ác với một người nào đó, mình tưởng đâu rằng là mình xả đi cái tức giận của mình, nhưng mà thiệt ra mình nói ra một cái lời ác nào đó đó, cái nghiệp chướng nó đi theo với cái tiếng nói đó liền. Thành ra rồi đó, rất có thể là nó sẽ giết chúng ta trong cuộc đời này, mà cũng rất có thể vào những cái đời kiếp khác phải chịu cái quả đó. Tại vì nói là nhân, mà cái hành động nó tới, chúng ta phải gánh chịu, đó là cái quả. Thành ra nói như vậy, chúng ta thấy rằng cái lời ác, lời nói ác đó, thưa đại chúng, không phải chỉ cái việc mà chửi mắng người ta, chỉ có trù rủa người ta, mà ngay cả cái lời nói ngọt ngào cũng lời nói ác nữa. Là tại vì quý vị biết sao không? Ngọt ngào mà dụ dỗ người ta đi đánh bài đánh bạc thì cũng là cái giết người rồi chứ gì nữa, có phải không? Nó đi đi chị, bữa nay ở casino nó cho ăn ngon lắm, lên đó mình ăn một bụng cái rồi mình kéo máy chơi, dụ nó thôi tôi không đi đâu, đi sợ ông xã về la, nó không sao đâu, lén điên lát thôi đó. Cái đó là dụ dỗ chứ gì nữa, phải không? Đó, cái dụ dỗ, cái ngọt ngào đó, ngọt như đường. Có người dụ dỗ ngọt như đường, ngọt như mật, là để lừa bịp con người. Thành ra những cái lời nói mà êm như nhạc, du dương, mà có tính cách dụ dỗ người ta đó, cũng là cái lời nói ác nữa, chứ không phải mắng chửi người ta mới gọi là lời nói ác. Kính thưa đại chúng, nếu mà nói như vậy đó, tức là cái lời nói ác là cái lời nói không có trong sạch. Cái lời nói đó hàm chứa những cái sự ô uế. Cho nên đó, nếu mà biết như vậy, là cái người thực hành cái tâm hành thanh tịnh không bao giờ nói, mà cũng không bao giờ khuyến khích những người chung quanh của chúng ta nói những cái điều xấu xa nhơ uế như vậy. Nếu mà có là vô tình vì cái cơn giận mà nói ra những cái lời thô ác, chắc chắn là có, phải không? Cố ý, có thể là người Phật tử chúng ta biết rồi thì chắc chắn là không cố ý đâu. Nói vậy để mình tha thứ nha, chứ có nhiều khi mình thấy ghét quá cũng muốn chửi cho đã chứ, phải không? Rồi sau đó sám hối thì sám hối chứ phải không? Cho nên giận quá mà. Thưa đại chúng, có thể là những cái lời nói vô tình, những cái lúc nóng giận, chúng ta cũng phải nên nghĩ lại, làm cho chúng ta nói ra những cái điều không có lời. Thì khi mà lúc bình tĩnh, chúng ta cũng phải lấy đó là một cái sự khó chịu, một cái sự xấu hổ, mà một cái danh từ cho hơi nặng để cho mình sợ đó, là cảm thấy mình hơi nhục nhã, là tại vì mình ăn chay niệm Phật mà mình nói lời ác quá, phải không? Mình nói như vậy đó để thấy rằng mình có tội, và mình chí thành sám hối và tuyệt đối đừng có bao giờ tái phạm nữa. Nếu mà có lỡ tái phạm thì sám hối tiếp, nhưng mà ráng cố gắng đừng có cho tái phạm nữa. Đó. Kính thưa đại chúng, như cái lần mà chúng tôi nói với quý vị đó, là lời nói có thể là lưỡi kiếm rất là sắc bén, có thể giết người. Đối với cái người bạo ác thì nó có thể là như vậy. Nhưng mà cái lời nói nó có thể là một cái viên linh dược, nó có thể là một cái vị cam lồ để có thể chữa được những cái cơn bệnh ngặt nghèo. Nếu mà cái lời nói đó phát xuất từ một cái con người đạo đức, từ một cái người có cái tâm lượng từ bi. Thành ra hai thái cực đó chúng ta thấy cũng rất là rõ. Kính thưa đại chúng, vì thế mà chúng ta tuyệt đối không nên nói những cái lời thô ác. Nói những cái lời thô ác á, trước tiên là chúng ta cảm thấy có một cái sự xao xuyến, và sau nữa là chúng ta thấy cái người đối diện đó có một cái sự tội nghiệp. Kính thưa đại chúng, cho nên á, chúng ta phải nên nói, nếu mà nói không được thì nên tập nói những cái lời nói hiền hòa, tức là trước sau gì chúng ta cũng phải ráng tập nói những cái lời nói hiền hòa, tức là cái lời nói ái ngữ đó, cái lời nói êm dịu và chân thật. Thì như vậy trong cái cuộc sống hiện tại chúng ta rất cần nói những cái lời nói hiền hòa và chân thật. Có như vậy chúng ta có thể hàn gắn được vết thương lòng của những cái trái tim rứa máu, để hàn gắn những cái cuộc đời gian dở. Chẳng hạn như ở đây thưa đại chúng, có một cái câu chuyện là một hôm á, có hai cha con tới chùa. Vừa tới chùa cái chú bé chú nói như thế này: đêm trung thu má đòi đi tu, ba ở nhà ba khóc lu bù. Nói vậy nha. À, thành ra rồi cái à, cái anh Phật tử đó mới nói, mới tiếp theo nói: thưa thầy, thầy làm sao để cho bà xã con trở về, chứ không thôi bà đi luôn rồi, bà đi với chùa rồi. Thì thầy mới hỏi là bây giờ anh có biết Út Trà Ôn không? Cái là anh nói dạ biết chứ, Út Trà Ôn là một danh ca mà. Thầy nói thôi bây giờ anh về anh làm giống như Út Trà Ôn đi thì chắc chắn là bà về. Thì khi mà về cái là anh nghe lời, bữa đó anh tới chỗ cái bà vợ của anh á, anh nói: hãy khoan, em đừng có đi tu, em hãy về đi để cùng anh gánh nước đêm trăng ôn lại lúc chung tình. Nghĩa là khi mà anh về anh làm liền, phải không? Anh về anh làm liền cái rồi anh nói rằng là anh than thở tiếp, anh nói là khi mà em đi rồi đó, là lúc mà anh gánh nước á, quậy gánh lên vai anh thơ thân một mình, nước giếng trong như những đồi cát mịn, anh nguyệt mờ soi đôi bóng giao kề. Chưa, cái tâm sự của anh còn dài lắm. Cho nên nói là giữa trăng khuya tôi với em quay gánh ra về, trên không trung tiếng sáo diều khoang nhạc, tiếng hẹn hò của đôi mảnh tình quê. Nhưng mà anh thấy cái cô ta chưa có cảm động à, anh lại nói tiếp. Nghĩa là và rồi anh nhớ là em trước tôi sau cùng sánh vai đi trên giữa đường mòn, đôi ta lưu luyến cho đến ngã ba đường là chỗ chia tay trở về xóm nhỏ. À, anh nhắc lại cái chuyện tình lâm ly bi đát như vậy, cái rốt cuộc cái cổ theo về nhà trước khỏi đi tu. Thành ra như vậy vô tình cái là ở chùa mất hết một ni cô. Bởi vì cho nên là lúc mà về rồi đó, anh mới dắt tới trình diện với thầy: dạ thưa thầy, cái lời thầy dạy hay quá mà Út Trà Ôn cũng hay nữa. Cho nên bây giờ là con về, vợ con về rồi, con vui rồi. Thì kính thưa đại chúng, những cái lời nói rất là hiền hòa cần để mà khỏa lấp những cái hố sâu hận thù đã được đào sâu giữa mình và người. và cũng có thể cái số sâu hận thù đó giữa người và người. Có những cái lời nói êm dịu, chúng ta có thể khuyên giải được những cái tâm hồn uất hận đang có gặp những cái cảnh đời ngang trái, và những người nhất là thất chí vì tình đời phụ bạc. Và cái lời nói hiền hòa đó, thưa đại chúng, cũng có thể là làm giảm đi một cái phần nào lệ thảm của những cái người tật nguyền đau khổ trong xã hội. Nói tóm lại là tất cả những cái lời nói đó nó có cái tính cách là giúp người và làm lợi cho xã hội thì đều là cái lời nói thanh tịnh cả. Nếu mà một cái lời nói ác, một cái lời nói cộc cằn thì khó mà giúp được người ta, có phải không? Người ta có thể nghe khi mà mình nói cái giọng nói dễ thương, có phải không? Tới mà nạt người ta là muốn đời là mình không bao giờ mà hòa giải được người ta hết đó. À, quý vị về mình làm vậy đi. À. Thành như vậy chúng ta thấy rằng cái lời nói ái ngữ trước sau gì vẫn là làm lợi cho xã hội, là cái lời nói thanh tịnh. Thành là chúng ta là cái người thực hành tâm hành thanh tịnh thì chúng ta nên thực tập cái lời nói như thế đó. Vì rất có thể là chúng ta chưa quen thì chúng ta không làm được. Nhưng mà khi quen rồi, nó trở thành tự nhiên rồi, thì đó là một cái chất liệu rất là đắc lực trong cái việc hàn gắn cuộc đời, không những cái người thân của mình mà tất cả những người không thân ở trong xã hội cũng có thể làm được. Kính thưa đại chúng, và cái cuối cùng là cái ý nghĩa thanh tịnh, tức là quý vị đã biết qua cái hành động thanh tịnh, phải không? Cái lời nói thanh tịnh và cái ý nghĩa thanh tịnh. Mặc dù cái hành động tàn ác có thể giết người hại vật, và cái lời nói ác có thể phá nát cái gia can của con người, khiến cho đời sống con người phải ngầu đục nhơ nhớp trong cái biển sanh tử luân hồi. Nhưng mà thưa đại chúng, cái động cơ để mà cho thân, để mà cho miệng, cho thân làm những cái điều ác, miệng nói những cái lời ác đó đó, chung quy là đều do cái ý nghĩ. Rồi quý vị cứ ngồi nghĩ coi, nếu mà chúng ta không có nghĩ thì không bao giờ chúng ta nói được, có phải không? Chúng ta, cái tâm của chúng ta không có nghĩ, không có ghét cái người nào đó thì chúng ta không có nói cái lời nặng nề được. Và khi chúng ta đã không nói cái lời nặng nề được thì chắc chắn chúng ta cũng không có một cái hành động xấu ác được. Cho nên mặc dù là cái hành động và cái lời nói, nhưng mà tất cả đều phát xuất từ cái động cơ là ý nghĩ. Thế nên ngược lại, đối với cái người biết tu đạo giác ngộ, tạo được cái vô lượng vô biên phước đức, đưa con người qua đến cái quả thanh tịnh giải thoát cũng do cái ý nghĩa. Tức là làm những cái việc ác cũng do cái ý nghĩa mà làm ra. Là một cái ông Phật cũng từ cái ý nghĩa mà làm ra. Như vậy thưa đại chúng, ý nghĩa đóng giữ một cái vai trò rất là trọng yếu trong mỗi người chúng ta. Kính thưa đại chúng, con người nên hư, tốt xấu, tiếng thối, tất cả đều do cái ý nghĩa của chúng ta quyết định. Vì vậy, thưa đại chúng, chúng ta là cái người thực hành tâm hành thanh tịnh, cho nên chúng ta phải gạn lọc và đào thải những cái ý nghĩa xấu ác để làm tăng trưởng những cái tư tưởng tốt, để cho tâm hồn của chúng ta được thanh tịnh. Như vậy muốn tăng trưởng những cái ý nghĩ tốt lành, cái việc trước tiên thưa đại chúng, chúng ta phải có cái can đảm sống thật với lòng mình, để chúng ta kiểm soát được cái lý trí. Và khi mà chúng ta kiểm soát được lý trí thì chúng ta có thể loại trừ những cái tham lam, những cái sân hận, những cái tự ái, những cái cống cao ngã mạn tiềm ẩn trong con người của chúng ta. Nói chung á, là chúng ta có thể loại trừ tất cả những cái tánh hư tật xấu trong con người của chúng ta, và chúng ta có thể cương quyết xua đuổi những cái tánh hư tật xấu ra ngoài cái tâm giới của chúng ta. Tất cả những cái tham lam sân hận si mê, nói cho nó nhiều, nhưng mà thật sự cái danh từ mà để gọi cho nó ngắn gọn đó là phiền não và vô minh. Khi mà nói tới phiền não vô minh á, thì quý vị biết rằng trong đó có vô minh, có tham lam sân hận si mê cống cao ngã mạn vân vân, tất cả những cái đó. Kính thưa đại chúng, ngày nào mà vô minh và phiền não còn lẫn trốn trong cái tâm tư của chúng ta thì ngày đó tâm tư của chúng ta vẫn còn có cái sự rối loạn, vẫn còn có cái sự vấn đục. Phiền não là sóng cấu bờn, mà tâm là nước. Khi mà sóng dừng, có nghĩa là cấu bờn dừng, thì cái tâm là nước cũng trở nên trong sạch. Cái sự ngầu đục trong tâm hồn của chúng ta là bởi vì do cái phiền não mà tạo nên. Do cái phiền não tạo nên, cho nên chúng ta khi mà biết như vậy đó, chúng ta là người mà thực hành cái tâm hành thanh tịnh, mà muốn gàn lọc cái ý để cho cái tâm hồn của chúng ta thanh tịnh, thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải có cái tinh thần quả cảm. Có tinh thần quả cảm chúng ta mới có thể thực hiện được. Bằng không á, thì chúng ta cứ yếu yếu xìu xìu thì mình không bao giờ làm được. Chúng ta phải có cái thái độ dứt khoát, tích cực để loại trừ những cái phần vô minh và cái phiền não nó trú ẩn trong tâm của chúng ta. Kính thưa đại chúng, ngoài ra đó, chúng ta cũng cần phải tăng trưởng cái ý chí. Tăng trưởng cái ý chí để mà chúng ta phát khởi thêm những cái đức tánh tốt khác. Tại vì khi mà muốn cho tâm hồn thanh tịnh á, nếu mà chúng ta thực hiện được một cái tâm hành thanh tịnh được thì là tốt. Nhưng mà bên cạnh chúng ta thấy cái hạnh từ bi và hỷ xả cũng rất là cần thiết. Có phải không? Tại vì nếu mà chúng ta không có hỷ xả mà chúng ta cứ chấp chặt hoài đó, thì trong tâm tư của chúng ta cứ ôm một cái mối hận. Mối hận đời, mối hận tình, mối hận đủ thứ kiểu. Rồi trong tâm hồn của chúng ta cứ xao xuyến hoài. Thành ra chúng ta cũng không có được cái thanh tịnh. Thành ra như vậy, cái việc đầu tiên và cái việc cần thiết là chúng ta thực hành cái tâm hành thanh tịnh bằng cái cách là hành động trong sạch, lời nói trong sạch, ý nghĩ trong sạch. Và ngoài ra chúng ta phải tập thêm, phải có cái hành hỷ xả nữa, và có cái hành thương người, tức là từ bi. Bởi vì tâm của chúng ta nó không khác nào như cái mảnh đất. Trong cái mảnh đất màu mỡ mà nếu mà chúng ta không vuông xới thường, không có trồng trọt lúa mè khoai bắp, không có làm cỏ hoài, thì cái một hồi á, là cỏ hoang cỏ dài nó mọc đầy. Thì tâm của chúng ta cũng vậy, cái mảnh vườn tâm của chúng ta cũng vậy, cũng cần phải luôn luôn vuông xới, luôn luôn trao dồi bằng những cái đức tánh từ bi, hỷ xả, bằng cái đức tánh thanh tịnh. Thì như vậy thưa đại chúng, trong khi mà chúng ta thúc liễm thân tâm để mà loại trừ những cái vô minh, những cái phiền não, thì người Phật tử chúng ta cũng phải thực tập cái tâm từ bi và hỷ xả. Đừng có bao giờ quên. Đừng nói rằng mình thực tập cái tâm hành thanh tịnh mà mình nói là tôi không cần cái từ bi và hỷ xả. Thì như vậy nó không có cái trợ duyên lớn. Kính thưa đại chúng, ngoài ra những cái hành khác chúng ta cũng phải cần thực tập luôn. Là tại vì đó, khi mà chúng ta thực tập tất cả các hành thì đó là cái vị nước cam lồ để gọt rửa những cái cấu bẩn phiền não đang có bám chặt trong tâm tư của chúng ta. Nói tóm lại, trong ba cái nhóm thanh tịnh, như là hành động thanh tịnh, lời nói thanh tịnh và ý nghĩ thanh tịnh, theo như quý vị thấy trong cái nhóm, ba cái nhóm đó đó, cái nào là quan trọng nhất? Ý nghĩ quan trọng nhất. Ý nghĩ là cái động cơ nó thúc đẩy, bởi vì như chúng tôi đã thưa với quý vị, nếu không có ý nghĩ thì không có thốt ra những cái lời nói không được đẹp. Mà khi đã thốt ra cái lời nói không được đẹp rồi đó, mà vẫn không kiềm chế được cái tâm tư của chúng ta đó, dẫn tới cái hành động không được đẹp. Cho nên cuối cùng chúng ta thấy rằng cái ý nghĩ là quan trọng hơn cả. Do đó chúng ta là người Phật tử thực hành cái tâm hành thanh tịnh, thì chúng ta phải biết rằng nên xem xét cái ý nghĩ là cái phần thiết yếu nhất. Thành ra ở đây đó, muốn mà gạn lọc cái tư tưởng thanh tịnh á, thì chúng ta phải gạn lọc cái ý thanh tịnh. Ý thanh tịnh rồi thì hành động và lời nói cũng theo đó mà thanh tịnh. Thành này giống như nước mà quý vị, một khi mà đã gạn lọc rồi mà bỏ ở trong bình, chẳng hạn như cái bình nước lọc của chùa mình đây, đó là cái nước lọc đó, trong sạch đó, thì bây giờ quý vị có mở cái vòi nước nóng ra nó cũng là sạch, phải không? Mà vỡ mở cái vòi nước lạnh ra cũng là sạch. Khi mà thanh tịnh rồi đó thì bằng cách nào nó cũng là thanh tịnh. Nhưng mà khi mà chưa thanh tịnh á, bây giờ cái bình nước lọc ở dưới chùa đó, bây giờ mình không đổ nước lọc vô mà mình đổ một cái bình nước cặn cáo vô, thì bây giờ mình mở cái vòi nào ra nó cũng dơ bẩn thôi. Thành ra điều đó chúng ta thấy rằng khi mà cái ý là cái động cơ thanh tịnh, mà ý được thanh tịnh rồi, ý là cái động cơ của tất cả. Ý cũng có thể tạo cái việc ác mà cũng có thể tạo cái việc thiện. Vậy thì bây giờ đó, ý nghĩ là thanh tịnh rồi thì tất cả những cái hành khác cũng thanh tịnh. Ở đây kính thưa đại chúng, sau khi mà chúng ta biết cái động cơ thanh tịnh rồi đó, thì chúng ta sẽ có thể làm được. Nhưng mà bên cạnh chúng ta cũng đòi hỏi một vài cái yếu tố và những cái chi tiết khác chung quanh chúng ta. Ở đây thì Hào Nguyễn Du có nói chúng ta rằng người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Thì do đó lúc mà thân và tâm của chúng ta chưa có thanh tịnh thì cái hoàn cảnh và cái cuộc sống của chúng ta đó, nó cũng luôn luôn bị ảnh hưởng, luôn luôn bị chi phối xáo trộn. Một khi mà thân tâm của chúng ta thanh tịnh thì hoàn cảnh cũng tùy theo đó mà thanh tịnh. Thế nên khi mà tâm của chúng ta mà phiền muộn thì chúng ta thấy đầy trời tất cả những ai ở chung quanh chúng ta cũng đều không phải là cái đối tượng của chúng ta nhìn. Đó. Kính thưa đại chúng, Như vậy thì chúng ta thấy cái hoàn cảnh đó, nó không nhất định là tốt hay là xấu, dơ hay là sạch, mà là tùy thuộc vào cái hành động, ý nghĩ, tư tưởng của con người mà chuyển theo. Tư tưởng con người sạch, tư tưởng con người thanh tịnh thì thấy hoàn cảnh chung quanh rất là dễ mến, dễ thương. Khi mà con người mà phiền muộn thì thấy cảm cái bầu trời ảm đạm đó, thành ra tư tưởng của con người làm cho hoàn cảnh cũng chung quanh chuyển đổi theo. Bởi vậy đạo Phật đó muốn cải thiện xã hội, cải thiện quốc gia, trước và trên hết đó, Đức Phật vẫn cứ khuyến khích là chúng ta phải từ bản thân cải thiện con người của chúng ta trước. Mà đây thưa đại chúng, muốn cải thiện con người thì đầu tiên chúng ta phải cải thiện cái gì? Cái việc trước tiên á, là chúng ta phải coi như là cái cải thiện cái tư tưởng của chúng ta, phải thay đổi cái quan niệm sống của chúng ta. Như vậy ý nghĩ, lời nói và hành động của con người trong cuộc sống hiện tại này một khi đã thanh tịnh thì chính cõi ta bà này là cái tịnh độ. Nếu mà có lúc chúng ta đi tìm cầu một cái cảnh tịnh độ nào ở một cái cảnh giới xa xôi nào thì chúng ta phải làm thế nào để mà cho tất cả, để cho con người của chúng ta thanh tịnh trước. Đừng có bao giờ bảo rằng là mình đi tìm cái cõi thanh tịnh nào mà trong khi đó con người của chúng ta không có được thanh tịnh. Thành ra vì vậy mà trong tỳ ni nhật dụng thiết yếu có một cái bài chú Đức Phật ngài dạy: thấu khẩu liên tâm tình, vận thủy bá hoa hương, tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây phương. Nghĩa là lấy nước xúc miệng cho cái miệng sạch thơm giống như hàng trăm cái loại hoa, thân miệng ý mà trong sạch thì sẽ đồng Phật sanh về Tây phương cực lạc. Cái điều này Đức Phật muốn nhắc nhở cho chúng ta rằng muốn mà sanh về Tây phương cực lạc thì trước nhất thân miệng và ý của chúng ta phải trong sạch. Vì vậy đó mà có một cái số người ở đây thưa đại chúng, nói đó thì đừng nghĩ là thầy Đồng Trung là nói để mà bêu réo cái xấu cái hư của người này hay là người khác. Nhưng mà có một cái số người nghĩ rằng là được các thầy khuyên là phải tụng kinh, phải niệm Phật để mà mai kia mốt nọ được sanh về Tây phương cực lạc. Thành ra vì vậy đó mà ráng tụng kinh niệm Phật để mà được sanh về Tây phương cực lạc. Nhưng mà trong khi đó thưa đại chúng, miệng vẫn cứ nói ác, tâm vẫn cứ tham giận sân si, tham giận kiêu căng, thì thưa đại chúng, tu cái cách đó đó, hành xử bằng cái cách đó có được sanh về Tây phương cực lạc không? Hành tu cái kiểu đó đó là sẽ sanh về kinh tế Tây Ninh cực khổ chứ không phải là Tây phương cực lạc nữa, phải không? Thành ra ở đây quý vị thấy rằng là cho phải biết mà thực hành cho đúng nghĩa. Đối với người Phật tử chúng ta thực hành cái tâm hạnh thanh tịnh, không có một cái sự ước mơ nào hơn là cái ước mơ chính con người của chúng ta được thanh tịnh. Vì vậy đó mà chúng ta phải miệt mài cố gắng để loại trừ những cái phiền não, những cái vô minh, những cái tham vọng trong nội tâm của chúng ta. Khi mà chúng ta thắng được phiền não, toàn thân chúng ta được thanh tịnh, thì đến lúc đó đó, vạn sự, mọi sự, mọi việc đều tùy tâm. Và chúng ta sẽ sống một cái cuộc đời tự do, chúng ta có thể đi lại tự tại. Kính thưa đại chúng, như chúng ta đã thấy, cái tánh chất của cái tâm hành thanh tịnh là bao gồm tất cả mọi cái phương diện của cuộc đời, trong đời sống của chúng ta. Cho nên muốn tu tập cái tâm hành thanh tịnh thì chúng ta phải đừng bao giờ nghĩ rằng là chúng ta chỉ chú trọng đến cái phương diện tinh thần mà chúng ta bỏ cái phần vật chất. Và cũng đừng có bao giờ chúng ta lựa chọn cái phần vật chất mà chúng ta bỏ cái phần tinh thần. Nghĩa là trong cái tinh thần và vật chất luôn luôn có cái sự hỗ tương với nhau. Và đây cũng vậy, thưa đại chúng, một cái điều mà chúng tôi xin được nhắc nhở với quý vị, đừng có bao giờ bắt chước những cái con người ngụy biện. Cái loại người này thường nói rằng là tu là cốt tu ở tâm, cái hình thức không có đáng kể, người tu chỉ cần thanh tịnh ở trong lòng là đủ. Thì thưa đại chúng, thực sự nói như vậy đó trông có vẻ như là đúng, có đúng không? Nhưng mà nhìn cho kỹ đó, mới nghe qua đó thì thấy như đúng, nhưng mà cũng có thể xét nó rằng là cái người đó có thể biết chuyện. Nhưng mà xét cho kỹ thì cái người nói đó là cái người đó không nhận rõ được cái ảnh hưởng mạnh mẽ của hoàn cảnh xung quanh. Như bây giờ nói là phải biết rằng là nếu mà chúng ta muốn có một cái cuộc sống thanh tịnh mà chúng ta cứ sống giữa cái phồn hoa đô hội, xa hoa trụy lạc, thường ngày chúng ta coi như là bày ra trước mắt, thấy trước mắt bao nhiêu cái chuyện mà ô uế, bao nhiêu cái lời lẽ mà không đẹp rót vào tai, bao nhiêu những cái lời lẽ dâm ô chửi bới xông vào mũi của chúng ta, bao nhiêu những cái mùi béo bùi đắp vào mình chúng ta, bao nhiêu những cái tơ lụa mịn màng. Nếu mà chúng ta sống trong cái hoàn cảnh như vậy đó mà chúng ta không bị nhiễm ô đó, thì cũng có thể nói rằng là cái bậc thánh, có phải không? Tại vì đứng trước một cái sự cám dỗ như vậy mà không có bị cám dỗ là thánh. Nhưng mà cũng đừng có đổ thừa là rằng là tôi là con người phàm tục, nếu mà nó có lỡ coi như là có được cái tánh này tật kia thì đó cũng là lẽ đương nhiên. Đừng có đổ thừa như vậy, có phải không? Đừng bao giờ ngụy biện như vậy. Cho nên thưa đại chúng, phải lưu ý cho cái điểm này. Nếu mà nghe những cái người nào đó mà nói như vậy đó, mình cũng phải coi cái con người đó như thế nào và đánh giá đúng mức cái lời nói đó có thực sự là như vậy hay không. Còn bằng không á, là chúng ta biết muốn làm con cháu của Lâm Tế nhưng mà rốt cuộc trở thành những cái con mọt sách, có phải không? Quý vị nhớ cho cái điều này. Kính thưa đại chúng, xin xác định rằng cái hoàn cảnh thanh tịnh bên ngoài sẽ giúp chúng ta dễ thanh tịnh bên trong rất là dễ dàng. Lẽ tất nhiên á, trong cái cõi đời này gọi là cái cõi đời ô trọc, cho nên khó mà có được một cái hoàn cảnh thanh tịnh như chúng ta muốn. Nhưng mà trong cái phạm vi tương đối, thưa đại chúng, chúng ta cũng có thể tạo ra được. Tạo ra cho dù là ít hay là nhiều cũng có thể chúng ta tạo ra. Hay là chúng ta tìm kiếm một cái hoàn cảnh tạm gọi là thanh tịnh được. Quý vị nghĩ là mình có thể kiếm một cái nơi thanh tịnh tạm cho mình được không? Kính thưa đại chúng, chúng ta cũng có thể tìm kiếm một cái chỗ nào mà chúng ta vừa ý, vĩnh viễn hay là tạm thời cũng được. Chúng ta tập sống cái nếp sống có vệ sinh, ăn uống có điều độ, nhà cửa sắp đặt thứ tự ngăn nắp. Và ngoài ra chúng ta còn thực tập cái cách xua đuổi những cái ý nghĩ xấu xa đen tối trong tâm hồn của chúng ta. Chúng ta thực tập cái hành động theo cái lễ phải, theo cái tiếng nói của tấm lòng vì người khác hơn là vì mình. Chúng ta tìm những cái kinh sách có tư tưởng trong sáng, có tư tưởng tiến bộ để mà học hỏi. Và đồng thời chúng ta cũng có thể tìm những người bạn, những cái vị thầy có đạo đức theo đúng chánh pháp để mà chúng ta lui tới thường xuyên để mà chúng ta tu dưỡng. Kính thưa đại chúng, nếu mà chúng ta đã tìm được một cái hoàn cảnh tạm gọi là thanh tịnh, cái hành động, những cái việc có tính cách thanh tịnh, chúng ta cũng đừng có vội mừng. Đừng có vội mừng rằng là chúng ta đã được rồi, chúng ta đã thanh tịnh rồi. Chúng ta cũng đừng cho rằng như vậy là chúng ta là chứng đạo rồi. Thì thưa quý vị, đừng có vội thỏa mãn, đừng có vội yên chí là chúng ta đã tiến bước trên cái con đường thanh tịnh. Ở đây thưa đại chúng, hơn bao giờ hết là trong cái giai đoạn này đó, chúng ta cần phải đề phòng những cái ý nghĩ nhỏ nhen, sâu kín, đen tối, xấu xa, nó sẽ lén lén nó chui vào cái tâm hồn của chúng ta. Cái điều này cũng rất là dễ xảy ra. Nếu mà nó chen vào công khai là chúng ta biết rồi, nhưng mà nó len lén, nó chui vào trong những cái công việc tốt đẹp của chúng ta, nó làm cho chúng ta trở thành cái con người nhiễm ô lúc nào mà chúng ta không hay. Chẳng hạn ở đây thưa đại chúng, chẳng hạn như là chúng ta cho những cái người mà ăn xin một vài đồng bạc vì cái lòng thương xót họ mà chúng ta cho, đó là một cái việc làm thiện quý báu. Nhưng mà bên cạnh cái động lực chính đó, chúng ta còn có cái ý mang cái người, cho người xung quanh biết rằng chúng ta nhân từ. Thì quý vị thấy được không? Tức là mình bố thí, mình giúp người, mà mình muốn cho mọi người phải biết rằng mình đây là một cái người lương thiện. Là như vậy thực sự cũng không có được, không có tốt. Để cho mọi người biết rằng mình là kẻ nhân từ thì như vậy đó, bố thí mà còn bị phiền não, còn bị cái danh lợi nó chen vào. Hoặc giả là khi mà chúng ta đi đường mà có một cái người hành khất, nó cứ theo nó xin mình hoài, mình đã không cho mà nó cứ theo nó hỏi, giống như là đĩa mà nó bám vào. Bực cái mình quá liền cho ít chục sen, nó đây nè, ăn uống ăn đây. Thì như vậy thì thưa quý vị, và có được không? Mình cho nhưng mà mình cho cái kiểu đó là một cái tâm sân hận chứ không có hoan hỷ, phải không? Giận quá mà cho, chứ không phải là vui vẻ mà mình cho đó. Thành ra thưa đại chúng, vì mình muốn không có bị quấy rầy mà mình bố thí, chứ không phải cái việc từ thiện, mà là vì cái tâm sân hận. Hơn nữa cho người ta đó, mặc dầu là quý thật, ở đây xin lưu ý với đại chúng, cái việc mình cho người ta, cái việc mà mình giúp đỡ cho người ta là cái việc quý, nhưng mà cái hành động, cái cử chỉ nó càng quý hơn cái tiền bạc mình cho, có phải không? Đối với những cái người mà họ có cái từ ái đó, nhất định không lấy á, nghèo thì chết chứ còn mà cho cái kiểu mà hát gì ăn đi là không thèm lấy đó. Ai nó cũng có cái tự ái của họ, ai cũng có cái sự tôn quý của họ. Cho nên mình đến với mọi người đó, mình làm sao mình có thể là mình bố thí, nhưng mà muốn có phước thiện á, là mình phải coi như là phải biết rằng cái việc làm của chúng ta nó đi tới đâu. Mình phải có một cái cung cách để mà cho. Kính thưa đại chúng, hơn nữa chúng ta làm một cái việc gì đó cũng đừng có mong ước một ngày nào đó cái người đó sẽ làm lại cho chúng ta. Đó là cái lối làm mà cái kiểu mà coi như là phải có cái sự đền bù. Làm như vậy là chúng ta chỉ là vay mượn, chỉ là cầu danh, chỉ là làm để cho lòe mặt thiên hạ thôi. Thành ra như vậy là cái việc mà lợi tha với cái động lực Nhưng mà cuối cùng chúng ta vẫn thấy đó là một cái ích kỷ nhỏ nhen. Kính thưa đại chúng, cái điều mà chúng ta cho là như vậy, nhưng mà còn trong cái trường hợp á, mình mang ơn người ta, nếu mà chúng ta mang ơn người ta mà mình vội vã trả ơn vì sợ rằng để lâu á, cái ơn nó càng nặng, có phải không? Hoặc là cái người mà chúng ta chịu ơn đó, họ cứ nhờ vả mình làm việc này làm việc khác cho nên mình sợ. Thì như vậy đó, thưa đại chúng, cái vấn đề trả ơn, mặc dầu là trả ơn, nhưng mà cái động cơ chính là động cơ bội bạc. Cho nên người Việt Nam chúng ta thường nói rằng là vội vã trả ơn là phường bội bạc. Đó là cái điều mà người ta thường nói. Hoặc là ở đây chúng ta thấy có những cái người giàu có hay là những người có cái địa vị cao sang, ăn mặc xoàng xỉnh, hoặc là ăn mặc rách rưới với cái dụng ý là để cho người ta khen mình. Tại thường có những cái người mà lập dị hả, mặc dù là mình giàu nhưng mà cứ thích ăn mặc rách rưới để lập dị, để người ta nói là ông đó giàu có nhưng mà ông đó không có khoe khoang, cái kiểu giống như là mình muốn người ta chú ý tới mình nhiều hơn để cho người ta biết rằng mình á, mặc dù giàu nhưng mà mình cũng biết khiêm nhường đó. Thành ra đó cũng là một cái lối lập dị với một cái ý mặc dầu là trông ra đó có vẻ nhu mì, nhưng mà thực sự là để mà khoe khoang với mọi người. Thành ra khi mà chúng ta cần làm cái điều gì hay đẹp do cái sự háo thắng hay là cốt cho mọi người khen ngợi, làm như vậy đó là chúng ta cao ngạo, chúng ta muốn để cho người khác biết rằng chúng ta hơn mọi người. Ở đây thưa đại chúng, những cái trường hợp khác chúng ta thấy rằng có những người mà một khi đến chùa để mà tu học, để mà thực hành với cái mục đích là muốn hiểu đạo và cầu đạo giải thoát, nhưng mà rất có thể là vì đến chậm cho nên là cái chỗ ngồi chùa Dược Sư mình nhỏ quá hả, cho nên là không đủ ngồi thì phải đứng ở sau, hay là ngồi ở cái hàng ghế cuối cùng, hay là ăn uống không có được mình trọng đãi các Phật tử của mình, là không có nghĩa là tiếp đãi cho nồng hậu, thì đâm ra buồn phiền trách móc, nói rằng cái thân thể tôi như thế này mà nhà chùa cho tôi đứng ở sau, hoặc là cho tôi ngồi ở dưới, coi bộ xem thường tôi quá, coi bộ khinh thường tôi quá, coi như là tôi là cái người mà không có tiền. Nên là có nhiều người còn nói rằng là các thầy cứ ưa là tiếp đãi những cái nhà giàu thôi, còn những Phật tử nghèo thì không có tiếp đó. Thưa quý vị, cái tình trạng đó nó thường xảy ra lắm. Thành nó như vậy đó, như thế là đến chùa là để mình tìm cái sự thanh tịnh, nhưng mà tới chùa là không có một cái sự thanh tịnh, mà hóa ra là mình ôm thêm cái phiền não vô trong lòng. Thành nó có nhiều người cứ nói rằng thôi không thèm tới chùa nữa, tại vì càng tới chùa thì càng phiền muộn. Và tại vì mình tới chùa để tìm thanh tịnh mà mình không có muốn thanh tịnh, mà cứ ôm thêm cái phiền não vô, thì làm sao mà đầu óc của mình nó thanh tịnh được, rồi đổ thừa tại chùa. Kính thưa đại chúng, những cái chi tiết này đó, như vậy cho chúng ta thấy rằng cái hoàn cảnh mặc dù thanh tịnh, cái việc làm tuy là tốt đẹp mà cái động cơ nó lại là không có lương thiện, nó không có thanh tịnh, nó nhiễm ô. Vì vậy trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta, mỗi lúc mà chúng ta nghĩ, mỗi lúc nói, mỗi lúc làm, mỗi lúc nằm đi đứng, chúng ta phải luôn luôn tự xét rằng là chúng ta đã làm cái việc gì mà đã thanh tịnh hay chưa. Thì trong những cái trường hợp mà nhiễm ô thô thiển dễ trừ thì chúng ta phải mạnh dạn can đảm trừ ngay. Còn trong trường hợp mà những cái nhiễm ô mà nó sâu xa, nó vi tế, nó khó trừ, thì chúng ta cũng phải ráng lên để tập cái pháp thiền quán, để mà phá trừ những cái ngã chấp và cái pháp chấp. Thì kính thưa đại chúng, nếu mà làm được như vậy đó, thì chúng ta đã thực hành được cái tâm hành thanh tịnh của Phật mà mỗi người chúng ta ai ai cũng sẵn có, trong cái trạng thái thanh tịnh tiềm ẩn trong con người của chúng ta. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, cái tâm hành thanh tịnh là cái căn bản của người tu Phật. Không những căn bản cho những người tu, mà cái tâm hành thanh tịnh là cái cội nguồn, căn bản của xã hội văn minh. Văn minh đúng với thực nghĩa của nó, chứ không phải văn minh giả tạm. Cho nên là bất luận là trong đạo hay là ngoài đời, hoặc là những ai mà có cái tham vọng làm chính trị, những ai muốn cải thiện cái đời sống của mình, cải thiện xã hội, thì đều phải nên tu tập cái tâm hành thanh tịnh. Nói như vậy có lẽ là những cái người mà làm chính trị nó chửi thầy Đồng Trung nhiều chuyện. Ta làm chính trị ngon lành rồi biểu vô chùa tu tập cái hành thanh tịnh, dám chửi thầy Đồng Trung lắm. Nhưng mà thực sự thưa quý vị, nếu mà có cái tâm muốn cải tạo xã hội mà không học những cái hạnh Đức Phật dạy thì muôn đời không bao giờ thành tựu được cái sự nghiệp chính trị của mình. Đó là một cái sự việc chắc chắn. Thì như vậy đó, bất cứ mọi khuynh hướng, mọi người trong xã hội muốn cải tạo xã hội cũng phải thực tập qua cái hạnh thanh tịnh, hay là bất cứ một cái hạnh nào mà Đức Phật ngài dạy. Nhưng mà đây chúng tôi muốn thưa với đại chúng, gần nhất và cái yêu cầu thiết yếu nhất trước sau vẫn là Phật tử. Chúng ta là người Phật tử đã biết về chùa lễ Phật, đã biết nghe kinh, đã biết nghe ngồi thuyết pháp. Nếu mà không có áp dụng triệt để cái việc thực hành tâm hành thanh tịnh vào đời sống của mình, thì thật sự nói á, thì quý vị đừng có buồn thầy Đồng Trung, nhưng mà nếu trong trường hợp nếu mà chúng ta chưa có áp dụng đúng mức trong cái việc thực hành tâm hành thanh tịnh vào đời sống của mình á, thì thật sự chúng ta không nên vỗ ngực xưng tên mình là Phật tử, có phải không? Tại vì mình là Phật tử mà mình không có được một cái tư tưởng lành mạnh, không có cải thiện được bản thân của mình, mà không có cải thiện được bản thân của mình thì làm thế nào để mà cải thiện được cái đời sống của xã hội, của quốc gia? Thành ra đúng nghĩa là một cái người Phật tử là phải có tâm hành thanh tịnh. Đó là một trong những cái đức hạnh mà Đức Phật ngài dạy chúng ta. Ngoài ra chúng ta cũng còn phải biết đến những cái đức tánh từ bi và hỷ xả. Thì kính thưa đại chúng, đó là cái bài pháp thực hành tâm hành thanh tịnh. Chúng tôi đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.